Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 1 từ câu 12 đến đoạn 2 câu thứ 4. Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy thử sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này, nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi chẳng viết cho anh em sự gì khác hơn những điều anh em đọc trong thơ chúng tôi, và chính mình anh em nhận biết, và tôi lại mong anh em nhận biết cho đến cuối cùng, cũng như anh em đã nhận biết ít nhiều rồi. Ấy là chúng tôi làm vẻ vang cho anh em, khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trong ngày Đức Chúa Giêsu chúng ta. Bởi sự trông cậy đó, trước đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội phần. Tôi định trải qua nơi anh em, rồi đi xứ Macedoan, lại từ Macedoan trở về nơi anh em. Tại nơi đó anh em đưa cho tôi đi qua xứ Giu-đê. Tôi định ý như vậy, nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao, hay là tôi theo xác thịt mà quyết định, đến nỗi ở nơi tôi khi thì phải, khi thì chăng sao? Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải, khi thì phải, khi thì chăng vậy. Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng tôi, tức là tôi với Sinvanh và Timôthê đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu, nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. Vì chân cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vả, đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đấng Christ đã sức dầu cho chúng tôi. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Cô-rinh-tô, chứ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em, vì anh em đứng vững vàng trong đức tin. Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu, vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu, thì thể nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu. Tôi đã viết cho anh em như thế, hầu cho khi tôi đến nơi sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng, anh em ai nấy đều thấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Vả, ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu giấu riêng của tôi đối với anh em vậy.
Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, chữ vẻ vang ở trong câu số 12 còn có nghĩa là tự tin hoặc là tự hào, dựa theo các bản dịch Kinh Thánh Anh ngữ. Sứ đồ Phao-lô tự hào hay là tự tin về điều gì? Phao-lô nói, lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến từ Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này. Đối với anh chị em là những người thuộc về Chúa, Phao-lô xác định rằng chúng tôi chẳng cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy vào điều gì? Cậy ơn của Đức Chúa Trời. Và đó là niềm tự hào của sứ đồ Phao-lô đối với hội thánh tại Cô-rinh-tô. Sự khôn ngoan theo tánh xác thịt có nghĩa gì ở đây? Có vài nghiên cứu cho rằng sứ đồ Phao-lô ám chỉ những người dùng mưu mẹo hay là sự khéo léo trong lời nói để tạo ấn tượng cho người nghe. Trái lại, một người nương cậy ân sủng của Đức Chúa Trời trong đời sống và việc làm của người đó thì sẽ phụ thuộc vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước đây, Phao-lô từng nhấn mạnh đến chức vụ và sự giảng dạy của ông không phải dựa trên những bài diễn thuyết khéo léo và sự khôn ngoan đời này. Nhưng chức vụ đó, sự giảng dạy đó đến từ Thánh Linh và quyền phép của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu số 3 cho đến câu số 5. Đây là điều hết sức quan trọng mà hội thánh cần chú ý. Bởi vì có hai trường hợp có thể xảy ra ở đây. Hoặc là chúng ta sẽ bị dẫn dụ bởi những kẻ giả mạo. Hoặc là chúng ta sẽ lập đức tin của mình dựa trên ân sủng và quyền phép của Đức Chúa Trời. Một ý khác, khi đề cập đến ý tưởng sự khôn ngoan theo tánh xác thịt và cậy ơn của Đức Chúa Trời, Phao-lô viết: "Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ." Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu số 17. Câu kinh thánh này cho thấy có những kẻ giả mạo lời của Đức Chúa Trời, giả mạo bằng sự khéo léo hay mưu mẹo của xác thịt. Nó là sự khôn ngoan theo tánh xác thịt hay là khôn ngoan theo đời. Tuy nhiên, chức vụ giảng đạo đúng đắn và phải lẽ thì phải xuất phát từ tấm lòng ngay thẳng và chân thật, tức là theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Ngài và trong Đấng Christ. Ông bà anh chị em thấy cái bục giảng ở đây phải không? Tôi nghĩ bục giảng này cũng có trên 50 năm rồi. Và tôi phát hiện thấy cái chỗ đứng của tôi nó có một cái hàng chữ. Họ khắc một hàng chữ ở trên một cái miếng gỗ. Tôi đọc tiếng Anh ha. Sir, thưa Ngài, we would see Jesus. Câu này tôi tạm dịch là chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu. Ông bà anh chị em thân mến, lấy lòng chân thật giảng dạy đạo của Đức Chúa Trời, lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong đời này, cậy ơn của Đức Chúa Trời trong đời sống và chức vụ, là niềm tự hào, là sự hãnh diện của Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tương tự như vậy, là người hầu việc Chúa giữa vòng hội thánh ngày hôm nay, tôi cũng xin Chúa ban cho chính mình sự thánh sạch, thật thà và ân điển của Đức Chúa Trời trong chức vụ giảng đạo và chăn bày giữa vòng hội thánh. Là nhân sự hay tín hữu trong hội thánh nói chung, tôi cầu xin Chúa ban cho hết thảy quý cụ ông bà anh chị em tấm lòng thanh sạch, thật thà và đầy ơn Chúa trong đời sống, việc làm của mỗi người, nhất là vấn đề thờ phượng và xây dựng hội thánh. Tôi phải xin lỗi hội thánh cái thì giờ đầu, bởi vì chúng tôi không có perform cái vấn đề bài hát là như vậy. Điều kế tiếp chúng ta suy nghĩ ở đây, đó là Phao-lô không chỉ dừng lại ở chỗ lương tâm chứng nhận cho cá nhân mình về sự thánh sạch ngay thật ở trong đời sống và chức vụ. Phao-lô viết rằng: "Vì chúng tôi chẳng viết cho anh em sự gì khác hơn những điều anh em đọc trong thơ chúng tôi và chính mình anh em nhận biết. Và tôi lại mong anh em nhận biết cho đến cuối cùng, cũng như anh em đã nhận biết ít nhiều rồi, ấy là chúng tôi làm vẻ vang cho anh em. Khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trong ngày Đức Chúa Giê-xu chúng ta." Ngày hôm nay có một số người nói một đường nhưng làm một ngã, hoặc là viết như vậy nhưng không phải như vậy. Có ai giữa vòng chúng ta từng nói và từng làm một số điều nào đó ở trong tinh thần như vậy không? Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng: "Chúng tôi chẳng viết cho anh chị em sự gì khác hơn những điều anh chị em đọc trong thơ chúng tôi." Tôi có những email gửi cho mục sư hội trưởng Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc, các chủng viện thần học của Úc, và tất cả những email đó là những điều xuất phát từ trong suy nghĩ và tấm lòng của tôi. Không sai một chữ và cũng không thiếu một chữ. Tôi phải suy nghĩ rất là cẩn thận trước khi tôi gửi đi. Và tôi xin Chúa chứng nhận cho những gì mà mình trình bày với lại tổ chức giáo hội và trường kinh thánh. Phaolô nói rằng ông không hề viết cho hữu thánh Côrintô những gì khác hơn họ đọc ở trong thư của ông. Dựa theo một số nghiên cứu, Phaolô đến Côrintô lần thứ nhất vào năm 50 trước Chúa Giáng sinh. Đầy tớ Chúa dự định sẽ đi ngang qua xứ Macedoan rồi đến thành Côrintô một lần nữa. Sau đó từ Côrintô đi đến Jerusalem. Tuy nhiên, vì có tình hình đáng lo ngại của hội thánh tại đó, Phaolô lên thuyền từ Ê-phê-sô đi thẳng đến Côrintô với hy vọng sẽ mang đến sự ích lợi cho hội thánh như điều ông nói trong đoạn 1 câu 15 và câu 16. Trong bối cảnh đó, sứ đồ Phaolô nhận biết mình là đối tượng của sự chống đối không nhỏ đến từ một cá nhân nào đó ở tại Côrintô. Trong khi hội thánh chẳng làm gì được để binh vực chức vụ của ông. Do đó, một lần nữa, Phaolô phải thay đổi kế hoạch của mình, tức là thay vì đi đến thành Côrintô sau khi hoàn tất chuyến đi thăm ở tại Macedonia, ông đi thẳng về thành Ê-phê-sô, như trong đoạn 1 câu 23 và đoạn 2 câu số 1 có ghi. Đó là bối cảnh về sự thay đổi ý định của Phaolô. Trở lại với bài học, sứ đồ Phaolô nói rằng chúng tôi chẳng viết cho anh chị em những gì khác hơn những điều anh chị em đã đọc ở trong thư và chính anh chị em đã nhận biết rồi. Lời nói của Phaolô cho thấy đầy tớ Chúa không chỉ ngay thẳng, thanh sạch vì có lương tâm làm chứng cho mình, nhưng trong thư tín gửi cho hội thánh cũng đã bày tỏ sự ngay thẳng và thành thật của Phaolô đối với người Côrintô. Và đó chính là niềm tự hào mà Phaolô nói ở trong phần cuối câu số 14. Chúng tôi đã làm vẻ vang cho anh chị em trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Là người tin Chúa, tôi tin rằng ông bà anh chị em với tôi đều có những kinh nghiệm. Lương tâm chúng ta làm chứng cho cá nhân mình về sự công bình và ngay thẳng. Đó là niềm tự hào của người thuộc về Chúa trong khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại đúng theo lời Kinh Thánh. Vì vậy, xin Chúa thêm sức và gìn giữ hết thảy chúng ta. Từ nay cho đến khi mình gặp Chúa, không phải chúng ta sẽ khép mình lại hay là nhốt mình ở trong nhà để giữ cho lương tâm mình được thanh sạch và ngay thẳng. Không phải vậy. Chúng ta vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt, vẫn tiếp xúc với mọi người như bình thường, ăn ở trong thế gian như điều Phaolô viết. Điều quan trọng đó là phải giữ cho lương tâm mình được thanh sạch và ngay thẳng đối với mọi người, nhất là anh chị em cùng đức tin với mình. Sứ đồ Phaolô làm sáng tỏ về vấn đề thay đổi ý định của mình được tìm thấy từ câu số 15 đến câu số 18. Ông nói như thế này: bởi sự trông cậy đó, trước đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội phần. Tôi định trải qua nơi anh em rồi đi đến xứ Macedoan, lại từ Macedoan trở về nơi anh em. Tại nơi đó anh em cho đưa tôi qua xứ Giu-đê. Tôi định ý như vậy, nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao? Hay là tôi theo tánh xác thịt mà quyết định đến nỗi nơi tôi khi thì phải, khi thì chăng sao? Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải, khi thì chăng vậy. Khúc Kinh Thánh này cho thấy ý định đến thăm hội thánh Côrintô đã được sắp đặt trước rồi, và mục đích đó là sự gây dựng hay ích lợi cho hội thánh. Được ơn bội phần có nghĩa là như vậy. Phaolô dự định đến Côrintô trước rồi mới đi qua xứ Macedoan, rồi từ Macedoan trở lại Côrintô, và sau đó sẽ đi đến Jerusalem như tôi đã nói trước đây. Vấn đề mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh ở đây, nó không phải bởi sự nhẹ dạ, nó cũng không phải theo tánh xác thịt mà đầy tớ Chúa muốn đến thăm hội thánh tại Côrintô. Mọi suy nghĩ và dự định của Phaolô đều bắt đầu từ chỗ sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta chú ý. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ sứ đồ Phaolô khi nghiên cứu đến chỗ này. Tức là ông luôn đề cập đến sự hiện diện hay là sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trong mọi điều mình nói và làm cho hội thánh của Chúa. Phao-lô nói rằng, thứ nhất, ông lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong đời này. Thứ hai, ông cậy ơn Đức Chúa Trời để giảng đạo và gây dựng đời sống của người tin Chúa. Thứ ba, ông dự định đến thăm hội thánh của Corinto không phải nói cho có lễ, nhưng đó là một dự định dựa trên sự thành tín của Đức Chúa Trời. Có khi nào ông bà chị em áp dụng những ý tưởng này trong đời sống của chính mình hay không? Lương tâm của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, lời nói của chúng ta, việc làm của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của ông bà chị em có liên quan gì đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Một số người tin Chúa ngày hôm nay không phải chỉ ăn ở theo thánh xác thịt, nhưng mà lời nói việc làm của họ cũng cho thấy chẳng có thánh sạch, chẳng có thật thà, cũng chẳng có ơn Đức Chúa Trời trong sự hầu việc Chúa. Nếu không muốn nói, đây là thành phần lấy bụng mình làm Chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Philip đoạn 3 câu 18 và câu 19. Xin Chúa giúp cho chúng ta, nếu như ông bà chị em kể mình là con cái Đức Chúa Trời, xin Chúa giúp cho chúng ta tránh xa những điều thuộc về tánh xác thịt, tránh xa những kẻ ăn ở theo tánh xác thịt. Kinh Thánh xác định rằng những kẻ lấy bụng mình làm Chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian thì bị kể là kẻ thù nghịch với thập tự giá của Đấng Christ. Và sự cuối cùng của họ chỉ là hư mất mà thôi. Cũng trong ý tưởng về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô viết: Còn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu Christ mà chúng tôi, tức là tôi với Sinh-van và Ti-mô-thê, đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu, nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời, và đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Câu số 19 cho thấy một lẽ thật hết sức là quan trọng. Đó là trong Đức Chúa Giê-xu Christ chỉ có phải mà thôi. Dựa theo Kinh Thánh nguyên bản, câu này được hiểu là It has always been yes. Từ trong ý tưởng này, cho phép tôi được nhắc hội thánh. Khi quý cụ ông bà anh chị em đến nhà thờ, bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, dự phần thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa qua các mục vụ của hội thánh, chúng ta phải xác quyết rằng trong Chúa chẳng bao giờ có vừa phải vừa chăng, chỉ có phải mà thôi. Nói một cách khác, từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm, hết thảy chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng nhau hầu việc Chúa, cùng nhau xây dựng hội thánh của Ngài dựa theo mọi lẽ thật của Kinh Thánh. Bởi vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ chỉ có phải mà thôi. Đây là điều mà Phao-lô giảng dạy cho người tin Chúa trong thời kỳ hội thánh đầu tiên. Đây cũng là điều mà chúng tôi giảng dạy cho hội thánh ngày hôm nay, và nó sẽ được tiếp tục rao giảng cho đến ngày cuối cùng. Bởi vì lời hứa của Đức Chúa Trời, tất cả những gì mà Đức Chúa Trời ghi ở trong Kinh Thánh đều là phải trong chính Ngài. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời, và đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh chị em trong Đấng Christ và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Thưa hội thánh, mục đích đầu tiên và sau cùng của đời sống người Cơ Đốc, đó chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng làm cho chúng ta được bền vững trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng sức dầu cho chúng ta, là đấng đóng ấn của Ngài cho chúng ta và ban Đức Thánh Linh như một của tin ở trong cuộc đời của mỗi người. Về phương diện thần học, đây là những vấn đề hết sức quan trọng và thiêng liêng đối với những người thuộc về Chúa từ xưa đến nay, không phân biệt ai hết. Đặc biệt là những người hầu việc Chúa trong vai trò mục sư, giáo sĩ, vân vân. Nói một cách khác, nếu như không được Chúa sức dầu, chức vụ của người hầu việc Chúa chỉ là hư không. Nếu như không được Đức Chúa Trời đóng ấn của Ngài trong đời sống và chức vụ của người hầu việc Chúa, tất cả mọi điều chúng ta làm chẳng có giá trị gì trước mặt Ngài. Nếu như không có sự cai trị và soi dẫn của Đức Thánh Linh, đời sống và chức vụ của người hầu việc Chúa sẽ đi đến chỗ diệt vong. Đây là những điều căn bản và quan trọng, không chỉ liên quan đến đời sống chức vụ của mục sư truyền đạo. Những điều này cũng được áp dụng cho đời sống thuộc linh của hội thánh. Vì cớ danh Chúa và sự vinh hiển của Ngài ở giữa thế giới của loài người. Tôi không biết bao nhiêu lần ông bà chị em có cơ hội để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa trong đời sống của mình. Nhưng nếu Chúa ban cho chúng ta có cơ hội đó, ông bà chị em phải hết sức mình để giúp cho người khác thấy sự cao trọng, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đấng dựng nên cả trời đất muôn vật. Chúa không có sai thiên sứ đến đây để mà làm chứng về Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa kêu gọi hội thánh, kêu gọi ông bà chị em để làm sáng danh Chúa qua đời sống của chúng ta, qua việc làm của chúng ta, qua mọi khía cạnh trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta xem tiếp câu số 23 và 24. Kinh Thánh ghi: Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Corinto, chứ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em vì anh em đứng vững vàng trong đức tin. Khi nói Đức Chúa Trời sức dầu, đóng ấn và ban Đức Thánh Linh như một của tin, sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh chỗ đứng và chức vụ giảng đạo của mình trước mặt hội thánh, trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không phải vì cớ đó mà cá nhân ông muốn cai trị đức tin của người thuộc về Chúa, đặc biệt là trường hợp của hội thánh tại Corinto. Trái lại, Phao-lô khẳng định rằng cho dù có mặt hay không có mặt, mục đích của ông đó là thêm lên sự vui mừng cho họ, vì cớ đức tin của họ được vững vàng và tăng trưởng. Người Corinto có một chỗ đứng quan trọng của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải bởi sự cai trị của Phao-lô, không phải sự cai trị của bất kỳ ai trong thế gian này. Ngày hôm nay có những người lãnh đạo thuộc linh đã bỏ qua lẽ thật này và cố gắng tạo cho mình một chỗ đứng ở trong nhà Đức Chúa Trời. Thay vì giúp cho hội thánh nhận biết có một đấng làm đầu hội thánh và Ngài đang cai trị dân sự của Ngài, cũng có những người lãnh đạo thuộc linh muốn cai trị đức tin của anh chị em trong hội thánh bằng những mưu mẹo hay là sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, thay vì để cho Đức Thánh Linh soi dẫn và điều khiển mọi sự ở trong hội thánh. Đó là hình ảnh của những kẻ chỉ hành động theo sự khôn ngoan của xác thịt, giả mạo lời của Đức Chúa Trời, luôn luôn dùng mưu mẹo và lời nói khéo léo để dẫn dụ người khác đi theo sự sai lạc. Nó là những gì mà sứ đồ Phao-lô đề cập ở trong toàn bộ sách Cô-rinh-tô thứ nhì, đặc biệt là chương thứ 2 và chương thứ 4. Sau cùng, đoạn 2 từ câu 1 tới câu số 4 cho thấy Phao-lô quyết định không đi đến thành Cô-rinh-tô một lần nữa như điều ông dự định trước đây. Tại sao? Bởi vì đầy tớ Chúa sẽ đưa ra những hình thức kỷ luật thuộc linh dành cho những kẻ phạm tội, và chắc chắn điều này sẽ mang đến sự đau buồn cho hội thánh và cho cả Phao-lô. Kinh Thánh ghi rằng: Vậy chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu. Vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu thì thể nào tôi được trông cậy về sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu. Tôi đã viết cho anh em như thế hầu cho khi tôi đến nơi, sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Và ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm về, mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Tôi thấy sứ đồ Phaolô hết sức là đặc biệt về cái sự hầu vì Chúa và tấm lòng của ông đối với bầy chiên của Chúa tại Côrintô. Hầu hết các học giả cho rằng mặc dù Phaolô đã gửi thơ cho hội thánh Côrintô, một bức thơ mang tính cách khiển trách thuộc linh, nhưng mục đích của Phaolô không phải làm cho họ buồn phiền thêm, cũng không phải đề cao cá nhân của Phaolô, nhưng ông muốn tất cả mọi người phải nhận biết lẽ thật và từ bỏ những việc làm tội lỗi dựa theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Khi phân tích chỗ này, có một giả sử cho rằng có những vấn đề quan trọng hơn cả tiếng tăm hay danh dự cá nhân ở giữa những cuộc xung đột thuộc linh. Nếu như các cuộc xung đột đó không được giải quyết một cách thỏa đáng, thì chỉ có Satan được lợi mà thôi. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa Hội Thánh, tôi không biết có bao nhiêu lần chúng ta thay đổi ý định nguyên thủy của mình vì cớ danh Chúa và ích lợi của Hội Thánh. Bài học cho thấy sứ đồ Phaolô đã thay đổi ý định của mình vì cớ tấm lòng ngay thẳng và thành thật của đầy tớ Chúa đối với Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa cũng ban cho chúng ta tấm lòng thanh sạch và thành thật, cộng với ân điển của chính Đức Chúa Trời trong đời sống và việc làm của mỗi người, nhất là sự hầu việc Chúa của ông bà anh chị em với tôi hiện nay. Trong tinh thần đó, có ba điều tôi muốn gửi đến Hội Thánh trong tuần lễ mới này. Thứ nhất, phải nhận biết Đức Chúa Trời là thành tín. Trong Ngài chỉ có phải mà thôi. Vì vậy, mọi điều chúng ta nói và làm cũng phải ngay thẳng và thành thật trước mặt Chúa. Thứ hai, Đức Chúa Trời là đấng làm cho chúng ta được bền vững trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy, mọi điều chúng ta nói và làm phải mang đến sự vinh hiển cho danh Chúa trên đất của loài người. Và thứ ba, là người thuộc về Chúa, mọi điều chúng ta nói và làm phải mang tính cách yêu thương và gây dựng, sẵn sàng đối diện với những tình huống khó khăn, hầu có thể lặp lại sự chuẩn mực về đạo đức và niềm tin Cơ Đốc. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.